Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 30 tháng 3 2015. Đài Loan dự định bỏ lệnh cấm tuyển dụng lao động Việt Nam. Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu đợt tập trận đổ bộ trên quy mô lớn. Ngoại trưởng Iran và các cường quốc tăng tốc đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Lính dù Mỹ huấn luyện cho quân đội Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Yemen là cơ hội để Ả Rập Xê Út vươn móng sắt. Đường dây vượt biên từ Anh sang các nước châu Âu khác, thông tín viên Lê Hải gửi về bài tường trình từ London. Kính thưa quý vị, Đài Loan dự định bỏ lệnh cấm tuyển dụng lao động Việt Nam sau 10 năm ngưng tuyển dụng lao động Việt Nam trong hai ngành đánh cá và giúp việc nhà. Chính phủ Đài Bắc hôm nay cho biết là sẽ bỏ lệnh cấm này theo như yêu cầu của Hà Nội. Thông tin trên đây do phát ngôn viên chính phủ Đài Loan Sài Minh Lượng loan báo.
Theo một thông tư cũ cách nay 10 năm, thì chính phủ Đài Loan đã lần lượt cấm tuyển dụng ngư dân Việt Nam năm 2004 và lao động giúp việc nhà năm 2005. Hai biện pháp này nhằm đối phó với tình trạng lao động Việt Nam bỏ việc đi làm nghề khác biến thành di dân bất hợp pháp. Hôm nay, một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp của Bộ Lao động Việt Nam và Đài Loan đã diễn ra tại Đài Bắc. Trả lời AFP, phát ngôn viên Bộ Lao động Đài Loan Sài Minh Lượng cho biết chính phủ Việt Nam đã tỏ ý hy vọng Đài Loan bỏ lệnh cấm này sau 10 năm áp dụng. Hai bên đã đồng ý cần nâng cao mức độ hợp tác lao động mà chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận cấp bộ vào tháng tới. Theo AFP, sau 10 năm áp dụng lệnh cấm này, tỷ lệ công nhân Việt Nam bỏ việc đã giảm xuống phân nửa. Phải nói là trong thời gian trên, chính quyền Việt Nam cũng ban hành các biện pháp trừng phạt nặng nề công nhân bỏ việc. Hiện nay Đài Loan sử dụng 20.000 lao động Việt Nam giúp việc nhà và 110.000 công nhân trong các công ty biến chế. Tin Đài Loan dự kiến bỏ lệnh cấm tuyển lao động Việt Nam rơi đúng vào lúc chính phủ Indonesia thông báo sẽ cấm công dân xuất ngoại hành nghề giúp việc nhà kể từ năm 2017 sau hàng loạt tai tiếng bị lạm dụng tình dục hoặc làm mãi dâm trá hình. Indonesia dành ưu tiên này cho công nhân có tay nghề.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Mỹ và Hàn Quốc tập trận đổ bộ trong khuôn khổ chiến dịch Fall Eagle được kéo dài cho đến ngày 24 tháng 4 sắp tới. Hôm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã huy động hơn 7.000 lính cùng nhiều máy bay, trực thăng, xe lội nước trong đợt tập trận đổ bộ tại Pohang, thành phố ven biển ở miền đông Hàn Quốc. Pohang nằm cách thủ đô Seoul khoảng 360 cây số về phía nam. Trong số 7.600 lính Mỹ và Hàn Quốc tham gia có hơn 3.500 thủy quân lục chiến, 80 chiếc máy bay, 30 chiếc tàu đủ cỡ, xe lội nước, xe tăng đã được huy động trong đợt thao diễn ở Pohang. Theo các nhà quan sát, thì cuộc tập trận đổ bộ hôm nay được xem là đỉnh điểm trong chiến dịch Fall Eagle. Mỹ và Hàn Quốc thì luôn nhấn mạnh đến mục đích nhằm nâng cao khả năng phòng vệ cho Seoul qua các đợt tập trận thường niên. Thế nhưng Bình Nhưỡng thì xem đó là những hành vi khiêu khích đe dọa an ninh của Bắc Triều Tiên. Cũng Hàn Quốc vừa chọn Hoa Kỳ làm đối tác để chế tạo chiến đấu cơ đời mới. Tập đoàn Airbus của châu Âu đã bị Lockheed Martin của Mỹ loại trong cuộc đấu thầu hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu loại mới cho Hàn Quốc. Cao vọng của Seoul là tự chế tạo 120 chiếc máy bay loại F-16 để thay thế cho loại F-4 và F-5. Indonesia có phần hồn trong chương trình này.
Hôm nay, Seoul thông báo chọn liên doanh Mỹ-Hàn, Lockheed Martin và công ty hàng không Hàn Quốc KAI để chế tạo 120 chiến đấu cơ mới. Trong cuộc đua này, tập đoàn Airbus của châu Âu đã liên kết với hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc cạnh tranh với tập đoàn Mỹ-Hàn, đối thủ nhưng đã thua cuộc. Cơ quan trang bị vũ khí quân sự Hàn Quốc cho biết Lockheed Martin và KAI cho giá thấp hơn. Với những dự án và khả năng sản xuất hấp dẫn hơn, Airbus hợp đồng được dự trù ký kết trong 6 tháng đầu năm nay. Theo AFP, liên danh Lockheed Martin và KAI chiếm thượng phong là chuyện đương nhiên vì đã chế tạo máy bay huấn luyện T-50 phản lực và trực thăng Sirion cho Hàn Quốc. Lockheed Martin đã giành được hợp đồng bán cho Hàn Quốc 40 chiến đấu cơ tối tân nhất, F-35 và cam kết chuyển giao công nghệ. Chính phủ Hàn Quốc chi ra 60% ngân sách cho dự án F-16. Indonesia, một trong những bạn hàng vũ khí của Hàn Quốc, sẽ đóng góp 20%, phần còn lại do Lockheed Martin và KAI tài trợ. hiện nay Airbus đang ngắm nghe hợp đồng cung cấp máy bay vận tải, cung cấp nhiên liệu trên không cho không quân Hàn Quốc với tổng trị giá 1,38 tỷ euro.
Chính phủ Nhật Bản tìm cách trấn an Hoa Kỳ về hồ sơ căn cứ quân sự ở Okinawa, và hôm nay Tokyo ra quyết định yêu cầu tỉnh Okinawa không được cản trở việc xây dựng căn cứ quân sự mới của Mỹ tại địa phương, một kế hoạch gây bất đồng giữa chính quyền trung ương và chính quyền cấp tỉnh.
Phát ngôn viên chính phủ Yoshida Suga hôm nay đã cho báo chí biết quyết tâm giải quyết bất đồng giữa trung ương và địa phương Okinawa xung quanh dự án di rời căn cứ quân sự Mỹ. Tuần trước, tỉnh trưởng Okinawa, ông Takeshi Onaga, dưới sức ép của dư luận địa phương đã ra lệnh dừng việc xây dựng căn cứ quân sự mới nhằm di rời căn cứ không quân Futenma ở thành phố Jinowan về huyện Nago, ít dân cư hơn. Căn cứ không quân Futenma của Mỹ trong nhiều năm gần đây đã gây nhiều phiền toái cho dân cư địa phương, vì thế Tokyo đã thỏa thuận với Washington cho di rời về khu vực ít dân hơn. Tuy nhiên, người dân cũng như chính quyền địa phương muốn chính phủ chuyển hẳn căn cứ này ra khỏi nước Nhật, trong khi sự tồn tại của căn cứ quân sự trên đất Nhật là một bộ phận không quan trọng trong thỏa thuận quốc phòng giữa hai đồng minh. Bộ trưởng Ngư nghiệp người ký quyết định cho chính quyền Okinawa giải thích rằng việc chậm trễ xây dựng căn cứ mới có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến chính sách ngoại giao và quốc phòng của Nhật và gây tác động tiêu cực lên quan hệ và sự tin cậy với đồng minh Hoa Kỳ. Với động thái trên, chính phủ Nhật quyết tâm thực hiện đến cùng dự án di rời căn cứ Mỹ vốn gây tranh cãi kéo dài giữa chính quyền trung ương và địa phương.
Không quân Trung Quốc thao diễn quân sự ở Đông Thái Bình Dương, căng thẳng giữa Bắc Kinh với Đài Bắc và Manila có nguy cơ gia tăng sau đợt tập trận của không quân Trung Quốc vào hôm nay ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương. Bản tin của AFP cho biết là máy bay Trung Quốc đã bay qua eo biển Bashi ở phía nam Đài Loan. Chính phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc đã thông báo tin trên và nhận định Trung Quốc cho tập trận cũng như là các nước lớn thường làm. Bộ Quốc phòng còn cho công bố hình ảnh cuộc thao diễn sáng nay. Đây là lần đầu tiên không quân Trung Quốc tập trận xa bờ biển của nước này như vậy. Cùng lúc thì báo mạng The Epoch Times có trụ sở đặt tại New York trong ấn bản đề ngày 29 tháng 3 đã tiết lộ là Trung Quốc đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Van Wijk của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.
The Epoch Times trích lại một bài báo của tờ The Namibian số ra ngày 26 tháng Giêng 2015. Theo đó, tờ báo Namibia này đã nắm giữ được bằng chứng cho thấy Bắc Kinh có ý đồ xây dựng căn cứ hải quân ở Nam Đại Tây Dương. Sau khi đã bồi đáp đảo xây dựng cơ sở quân sự tại vùng Biển Đông, Trung Quốc đang mở rộng tham vọng đến tận Namibia ở vùng Nam Bán Cầu. Bằng chứng đó, theo tiết lộ của tờ báo, là bức thư đề ngày 20 tháng Giêng năm 2015 đại sứ Namibia tại Bắc Kinh gửi về Bộ Ngoại giao ở Windhoek. Trong thư, ông Ringo Abe nêu lên khả năng một phái đoàn Trung Quốc sẽ viếng thăm Namibia để thảo luận về dự án đối với căn cứ Van Wijk. Ngoài ra, trong một bức thư khác đề ngày 22 tháng 12 năm 2014, đại sứ Abe cho biết đã có một cuộc tiếp xúc với một quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm 19 tháng 12 năm 2014 để thảo luận về một dự án có lợi cho cả đôi bên. Cụ thể là phía quân đội Trung Quốc đề nghị đặt căn cứ hải quân ở Van Wijk và hứa sẽ đào tạo cho hải quân của Namibia. Tuy nhiên, một tờ báo chính thức của Trung Quốc International Herald Leader từ tháng 11 năm 2014 đã xác nhận tin được báo Namibia tiết lộ. Báo Trung Quốc thậm chí còn đi sâu hơn vào chi tiết. Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng 17 căn cứ quân sự ở hải ngoại, trong đó có dự án ở Namibia, Bắc Triều Tiên, Thái Lan và ở nhiều địa điểm chiến lược khác.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực xã hội, nhiều quan chức nước này tự tử vì sợ bị điều tra tham nhũng. Trang mạng của One China Times hôm nay dẫn nguồn từ báo Financial Times cho biết số lượng các quan chức Trung Quốc tự tử trước khi bị rơi vào vòng điều tra tham nhũng có xu hướng tăng mạnh. Con số nói trên thậm chí là còn đông hơn nhiều so với số người bị kết án tử hình vì tội tham nhũng tại nước này.
Báo Financial Times dẫn thông tin một trang mạng bằng tiếng Trung tại Mỹ đưa ra con số. Trong năm 2014 có 39 trường hợp quan chức Trung Quốc tự tử, trong khi năm 2013 chỉ có 7 trường hợp được ghi nhận. Theo Financial Times, thì chính vì hệ thống tư pháp không minh bạch và sức ép từ chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã góp phần làm cho các vụ tự tử, quan chức tự tử gia tăng. Financial Times thống kê từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014 ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã có 112 trường hợp quan chức tự tử, các quan chức cấp vụ hoặc tương đương chiếm tới 70%. Trong số 20% quan chức có thể đang là đối tượng điều tra tham nhũng. Cụ thể là trong số 39 trường hợp quan chức tự tử trong năm 2014 có 10 trường hợp hoặc đã bị truy tố hoặc bị nghi ngờ dính vào tham nhũng. Financial Times nhận định là các vụ quan chức dính líu đến tham nhũng thường bị chính quyền giấu kín vì sợ gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội cũng như gia đình các đối tượng. Trong khi con số tự tử tăng thì số lượng các bản án tử hình vì tội tham nhũng có xu hướng giảm, mặc dù quy mô và mức độ nghiêm trọng của các vụ án tham nhũng ở Trung Quốc được đưa ra xét xử ngày càng lớn.
Nhóm 5+1 tiếp tục đàm phán để ra bằng được thỏa thuận về hạt nhân Iran một ngày trước hạn chót cho một thỏa thuận chính trị cơ bản. Cuộc đàm phán giữa các cường quốc trong nhóm 5+1 và Tehran tiếp tục diễn ra trong không khí khẩn trương tại Thụy Sĩ. Các bên đều hy vọng sẽ đi đến một kết quả cụ thể cho vòng đàm phán lần này, dù vẫn còn không ít bất đồng sau rất nhiều các cuộc thương lượng. Đặc phái viên của đài RFI từ Lausanne, Sami Boukheflika, gửi về bài tường trình.
Các cuộc đàm phán khó khăn. Mặc dù vậy, không bên nào muốn trắng tay rời khỏi Lausanne. Sau một năm rưỡi mặc cả với nhau, tất cả chỉ có thể nhất trí được ở một điểm, đó là họ đã đi được một chặng đường dài kể từ sau khi ký hiệp định khung tại Geneva hồi tháng 11 năm 2013. Vì thế mà giờ đây họ không thể bỏ cuộc dù có hay không thời hạn chót vào ngày mai. Các cuộc đàm phán vẫn phải tiếp tục. Các nguồn tin ngoại giao phương Tây đều cho rằng các cường quốc cũng như Iran đều đối mặt với những vấn đề như nhau và các bên đều có lợi ích phải đẩy lại phía sau cuộc khủng hoảng này. Lãnh đạo ngoại giao Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán này đã thiết lập được mối quan hệ công việc thực sự với người đồng nhiệm Iran Javad Zarif. Ba ông đã nói chuyện được với nhau một cách thẳng thắn rõ ràng. Ưu tiên lúc này là các bên phải đạt được một kết quả tích cực trong vòng 24 giờ tới và nhất là không có chuyện chuẩn bị một kế hoạch B.
Sami Bouklifa, Lausanne, RFI.
Về thời sự châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine hôm nay thông báo là kể từ ngày 20 tháng 4 sắp tới, gần 300 lính dù của Mỹ sẽ đào tạo cho lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tại miền Tây nước này, một hành động có nguy cơ chọc giận Moscow. Trên mạng xã hội Facebook cá nhân, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Arsen Avakov cho biết là chương trình đào tạo sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Ivaroviv thuộc tỉnh Lviv sát với biên giới Ba Lan. Theo dự kiến thì trong 8 tuần lễ, lính dù của Mỹ sẽ huấn luyện cho khoảng 900 vệ binh quốc gia Ukraine trực thuộc Bộ Nội vụ. Trong số những người sẽ được đào tạo có cả những tình nguyện viên đã từng tham gia phong trào dân chủ Maidan. Ngoài ra, vẫn theo ông Avakov, trong khuôn khổ chương trình nói trên, hai bên sẽ tổ chức nhiều cuộc thao dượt chung. Những việc hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine có khả năng sẽ khiến Moscow thêm phẫn nộ. Nước Nga luôn tố cáo Hoa Kỳ giật dây cuộc nổi dậy ở Maidan năm 2014. Cuộc cách mạng Maidan đã dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Yanukovych thân Nga vào tháng 2 năm ngoái, và Moscow đã giành lại bán đảo Crimea cũng như là xung đột đã kéo dài ở miền đông Ukraine. Quay trở lại với tình hình nước Pháp thì cuộc bầu cử cấp tỉnh ngày hôm qua, Liên minh Trung hữu đã thắng lớn. Theo kết quả chung cuộc, Đảng cánh hữu UMP do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo và Đảng cánh trung UDI chiếm được 66 tỉnh trên tổng số 101. Về phần mình thì Đảng Xã hội và các đồng minh cánh tả đã đánh mất 27 tỉnh đang kiểm soát.
Sau 3 cuộc đầu phiếu liên tiếp, thị xã, nghị viện châu Âu và thượng viện, cuộc bầu cử hội đồng tỉnh hôm Chủ nhật là trận thua đậm thứ tư của Đảng Xã hội cầm quyền. Phe hữu kiểm soát 2/3 tỉnh sau vòng 2 ngày Chủ nhật 29 tháng 3. Một trong những biểu tượng của thất bại này là một loạt thành trì, trong đó có tỉnh nhà của Thủ tướng và Tổng thống đương nhiệm bị mất về tay đối thủ. Đảng Cộng sản Pháp cũng bị mất một tỉnh và còn giữ được một địa phương duy nhất mà thôi, gần Paris. Ẩn số mặt trận quốc gia bài ngoại gây lo ngại cho các bộ tham mưu chính trị, cuối cùng được lá phiếu cử tri giải đáp. Tuy đạt được kết quả tốt, nhưng tổ chức chính trị mang sắc thái cha truyền con nối và bị giới phân tích xếp vào loại cực đoan, cuối cùng không chiếm được một tỉnh nào, kể cả ở những địa phương họ có nhiều ảnh hưởng nhất. thất bại nặng nề của đảng xã hội, liệu có thể xem là tín hiệu ghế tổng thống sẽ rơi vào tay một ứng cử viên của cánh hữu vào năm 2017 hay không? Nhiều nhân vật cánh tả lên tiếng kêu gọi đoàn kết nếu không muốn bị loại ngay từ vòng đầu cuộc chạy đua vào điện Élysée trong 2 năm tới.
Nhìn sang Bắc Phi, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Army bị tiêu diệt tại Tunisia, trong lúc hàng trăm nghìn người dân Tunisia đã tham dự cuộc tuần hành chống khủng bố tại thủ đô Tunis vào hôm qua, thì Bộ Nội vụ nước này thông báo là quân đội vừa tiêu diệt 9 phần tử Hồi giáo cực đoan ở vùng Gafsa miền Nam, trong đó có thủ lĩnh của nhóm Army tại Tunisia.
9 phần tử Hồi giáo cực đoan vừa bị quân đội tiêu diệt nói trên được đánh giá là những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất của đất nước. Thủ tướng Tunisia hôm qua đã đích thân khẳng định Lokman Abu Sak đã bị tiêu diệt. Chiến binh thánh chiến khoảng 30 tuổi này là chỉ huy đơn vị Army tại Tunisia. Cùng với 8 chiến binh khác, Lokman Abu Sak đã bị quân đội Tunisia tiêu diệt tại Gafsa, một vùng núi ở phía nam Tunisia cách biên giới với Algeria chừng 50 km. Từ 2 năm qua, đơn vị của Lokman đã gây nhiều thiệt hại cho quân đội Tunisia, hàng chục binh sĩ bị thiệt mạng bằng những vụ đánh mìn, chạm súng trực diện. Đội quân này thậm chí đã mở nhiều cuộc tấn công vào các thành phố của Tunisia. Chính phủ Tunisia đã quy trách nhiệm cho Army trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào bảo tàng Bagdo tại thủ đô Tunis, làm 22 người chết hôm 18 tháng 3 vừa qua, cho dù vụ này sau đó đã được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Yemen là cơ hội để Ả Rập Xê Út vươn móng sắt.
Những chi tiết quan trọng trong chiến dịch can thiệp vào Yemen chỉ được Ả Rập Xê Út thông báo cho đồng minh Hoa Kỳ vào giờ chót. Sự kiện này, theo giới phân tích, là dấu hiệu Riyadh muốn thoát ra tình trạng mà cường quốc quân sự cấp vùng xem là chính sách không can thiệp của Washington trong khu vực. Không quân Ả Rập Xê Út tấn công vào Yemen bước vào ngày thứ Sáu, song song với quyết định của Liên đoàn Ả Rập thành lập Liên quân chống khủng bố. Theo các nguồn tin chính phủ Mỹ được Reuters trích dẫn, thì từ nhiều tuần nay, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã chia sẻ với Hoa Kỳ ý định can thiệp vào Yemen. Theo nhận định của Riyadh, phiến quân Houthi thuộc hệ phái Shia do Iran hậu thuẫn tấn công chính phủ dân cử của nước láng giềng để bành trướng ảnh hưởng. Giải pháp quân sự đã được hai nước thảo luận sâu rộng nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5 tháng 3. Tuy nhiên, kế hoạch chính xác của dự án chỉ được thông báo với Mỹ không lâu trước khi quân tạc cơ Ả Rập Xê Út bắt đầu hành động. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông và Afghanistan, tướng Lloyd Austin, trong cuộc điều trần tại Thượng viện ngày thứ Năm vừa qua tiết lộ, ông được tham mưu trưởng quân đội Ả Rập Xê Út thông báo ngay trước khi không quân Riyadh hành động. Tướng Lloyd Austin nhìn nhận không thẩm định được xác suất thành công của Riyadh là bao nhiêu vì ông không rõ mục tiêu tấn công cũng như không biết mục đích của chiến dịch. Tại Washington, Đại sứ Ả Rập Xê Út Aden Al-Jubeir giải thích hai đồng minh luôn tham khảo ý kiến chặt chẽ, nhưng Riyadh phải quyết định nhanh vì chiến binh Houthi đe dọa Aden và có khả năng đánh chiếm hải cảng chiến lược này và cũng là nơi Tổng thống Hadi cố thủ sau khi bỏ thủ đô Sana'a. Chiến dịch không kích Yemen của Riyadh dữ dội gấp trăm lần cuộc can thiệp vào Bahrain năm 2011 để đàn áp phong trào phản kháng Shia nổi dậy đe dọa vương triều Khalifa cùng hệ phái Sunni với Ả Rập Xê Út. Theo Reuters, nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy Riyadh trực tiếp sử dụng vũ lực bắt nguồn từ phong trào mùa xuân Ả Rập và thái độ do dự của chính quyền Obama. Năm 2011, Tổng thống Mỹ đã không một cử chỉ ủng hộ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak để cách mạng đường phố lật đổ nhà lãnh đạo đồng minh khu vực này sau mấy ngày biểu tình. Năm 2013, thái độ tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ không quân kích Syria bảo vệ thường dân đang bị chế độ Bashar al-Assad sát hại bằng bom hóa học làm Riyadh thất vọng. Tiếp theo đó là những cuộc mật đàm giữa Mỹ và Iran, đồng minh của Syria, và kẻ thù của Ả Rập Xê Út bị tiết lộ, càng làm Riyadh hoài nghi quyết tâm của chính quyền Mỹ giữ lời hứa bảo vệ đồng minh Ả Rập. Quyết tâm của Tổng thống Obama đạt được thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Hồi giáo Iran dù phải trả giá cao, còn làm Riyadh cảm thấy tương lai bất trắc hơn trong bối cảnh Iran không che giấu tham vọng phát huy ảnh hưởng ra khắp khu vực từ Iraq, Syria, Libya, Liban cho đến Yemen. Chuyên gia Iraq Mustafa Alani về an ninh nhận định, nếu chiến dịch Yemen thành công, chúng ta sẽ chứng kiến một bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Ả Rập Xê Út. Riyadh sẽ quyết liệt hơn và dứt khoát hơn để đương đầu với Iran mà không tùy thuộc vào Hoa Kỳ nữa. Cuộc phản công của Riyadh tại Yemen là một mặt trận mới trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai cường quốc cấp vùng. Một bên là Ả Rập Xê Út, lãnh đạo các nước Ả Rập theo hệ phái Sunni, còn bên kia là Iran, thủ lĩnh hệ phái Shia với các thủ đô Baghdad, Damascus và tổ chức Hezbollah ở Liban. Washington tuyên bố không tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc chiến Yemen, nhưng trợ giúp đồng minh Riyadh về tình báo ở mức độ tối thiểu.
Thưa quý vị thính giả, trong giây lát, phần thứ nhì của chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Thượng viện Mỹ báo động về Biển Đông, cơ hội Việt Nam cần tận dụng. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London về đường dây vượt biên từ Anh sang các nước châu Âu khác.
Thân chào thông tín viên Lê Hải từ London. Thưa anh, thì từ trước cho đến nay, người ta đã biết rất nhiều chuyện về những người nhập cư trái phép đến châu Âu và đặc biệt đến Pháp, thì họ thường tập trung ở các vùng phía Bắc, đặc biệt là ở khu vực cảng Calais hoặc là Dunkirk để tìm cách vượt biển Manche sang nước Anh. Nhưng bây giờ thì ngược lại có những đường dây chuyên đưa họ vượt biên ngược trở lại từ cảng Dover của Anh sang Pháp. Vậy thì đường dây này nó được tổ chức như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Thanh Vương và quý vị thính giả, thì đây cũng là cái điều khiến cho nước Anh bất ngờ, và bên bộ nội vụ, tức là biên phòng của nước Anh, họ cũng phải thay đổi cơ cấu để mà kiểm tra những chiếc xe tải rời nước Anh để vượt biên sang nước Pháp. Thì từ trước đến nay, những chiếc xe tải mà chở container từ bên Pháp và bên Anh ấy, thì vẫn luôn là được kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như là trước khi xuống phà thì họ phải đi qua hệ thống máy soi để kiểm tra xem là có chở thuốc lá lậu hay không, và đặc biệt là có chở theo người vượt biên trái phép hay không. Thì với cái giá từ khoảng vài trăm đến vài ngàn euro là một di dân trái phép từ các nước nghèo trên thế giới sẽ được đưa lên xe để trốn vào nước Anh này. Bên cạnh cái nhóm người mà chúng ta thường biết là người Việt Nam ấy, thì còn có những nước như là Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka hay là Trung Quốc, Iran, Afghanistan và rất là nhiều nước ở châu Phi. Thì nếu mà bị bắt trong tình trạng trên xe có người vượt biên, tài xế và công ty của họ sẽ bị phạt rất là nặng. Còn nếu mà trường hợp mà tài xế cố ý chở người vượt biên ấy, thì họ sẽ đi tù về tội buôn người. Và tất cả các cái bộ máy của biên phòng nước Anh này đều tập trung vào cái khu vực là cái hướng từ bên Pháp và bên Anh, ngăn chặn người ta vượt biên vào nước Anh. Nhưng bây giờ thì phải trang bị thêm máy móc để ngăn chặn trên cái tuyến đường vượt biên theo hướng ngược lại, bắt đầu từ tháng 4. Vấn đề này thực ra là người ta đã biết từ khoảng một thời gian qua rồi, nhưng mà dư luận thì chỉ biết đến sau một cái phóng sự của các cái phóng viên người Anh. Họ đã đóng giả làm di dân, họ lên một chiếc xe tải bên trong có chở 21 người trốn đi thẳng từ cảng Dover của nước Anh mà sang nước Pháp mà không gặp bất kỳ một rắc rối gì cả. Thì cái phóng sự truyền hình đó được đưa ra trong tuần lễ vừa rồi, ngay trong bối cảnh chính trị nước Anh bắt đầu khởi động cái cuộc vận động tranh cử vào Quốc hội, mà cái việc quản lý cái con số hiện nay trên dưới 1 triệu người đang sống bất hợp pháp ở nước Anh là một trong những cái tâm điểm gây ra tranh cãi, thưa anh.
Vậy thì câu hỏi được đặt ra là vì sao bây giờ lại có cái phong trào vượt biên từ Anh ngược trở lại nước Pháp, trong khi trước đây thì người ta vẫn có những cái đường dây chủ yếu là cố nhắm đến được nước Anh, chứ ít người muốn ở lại Pháp hoặc là Ý hay là những nước khác ở phía Nam châu Âu ạ?
Vâng, cái điểm đến trong cái phóng sự vừa rồi mà tôi vừa nhắc đấy, sang đến Pháp người ta sẽ đi sang Ý. Những cái người mà vượt biên thì khi đến Pháp rồi thì sẽ được đường dây chở đi tiếp, hoặc là họ tự tìm phương tiện để mà xuyên qua châu Âu về hướng Nam đi về nước Ý. Đến Ý họ lập tức xin tị nạn. Thì cần phải hiểu đây là một cái lỗ hổng về luật pháp của châu Âu. mà các cái đường dây buôn người bắt đầu khai thác trong vòng khoảng vài năm trở lại đây. Trước hết, quý vị phải mường tượng ra một cái quy trình nó như thế này, là một cái khoảng thời gian kéo dài từ lúc mà bắt đầu xin tị nạn cho đến khi có quyết định là có được phép ở lại tị nạn hay không, hay là sẽ bị gửi trả về nước sở tại. Thì thông thường một cái hồ sơ như vậy kéo dài khoảng 2 năm và có không ít trường hợp người ta phải chờ đến 4 hay là 5 năm. Đầu tiên thì là di dân, người ta sẽ vượt biên từ bên Pháp, họ vượt biên vào nước Anh. Khi mà vượt biên từ bên Pháp vào đến nước Anh thì những người di dân không có giấy tờ, họ sẽ ngay lập tức đến Bộ Nội vụ để xin tị nạn. Và trong lúc chờ xét xem là họ có được tị nạn hay không thì người ta lại vượt biên ngược sang một nước châu Âu để lại xin tị nạn ở một nước bất kỳ nào đó, mà trong cái trường hợp vừa kể đó là nước Ý. Rồi sau khi đã xin tị nạn ở một cái nước ở bên châu Âu thì người ta lại quay ngược trở lại nước Anh để xin tị nạn một lần nữa, hoặc là để chờ giải quyết đơn tị nạn ở nước Anh này. Và trong trường hợp nếu mà chính phủ nước Anh bác đơn tị nạn thì trên nguyên tắc của Liên hiệp châu Âu thì họ sẽ bị trục xuất về Ý. Rồi nếu mà nước Ý mà bác tị nạn thì họ lại bị trục xuất trở ngược về nước Anh này. Cho nên là người ta sẽ không bị trục xuất trở về Việt Nam hay là về Ấn Độ hay là một nước nào đó. Thì tùy theo cái mối quan hệ của họ mà họ sẽ chọn cái nước châu Âu nào để mà người ta xin tị nạn. Thì với di dân Việt Nam ấy, chủ yếu cái nước đến khi mà họ quay ngược trở lại đó là nước Ba Lan hoặc là nước Đức. Vì ở bên các nước đó có sẵn cái hệ thống dịch vụ và người phiên dịch người Việt. Rồi có những cái trường hợp mà vừa rồi đi sang nước Anh này để trồng cần sa, khi mà họ đi tù rồi hết hạn tù thì không bị trục xuất trở về Việt Nam mà lại trục xuất ngược về Ba Lan. Hay là có những người đi làm neo bên Đức nhưng giấy tờ cũng lại đăng ký để được ân xá bên Ba Lan và cái thời gian để mà họ quay trở về Việt Nam rất là xa. Thì quy trình xử lý cứ trả qua trả lại giữa các nước ít nhất là có vài ba năm, hoặc có thể có trường hợp là lên đến khoảng một chục năm thì họ mới thực sự là bị đưa ngược trở về Việt Nam. Thì nếu mà tính trong một cái bài toán kinh tế, chuyện mà họ đi vượt biên ngược trở ra chỉ mất có vài trăm euro, vượt biên vào thì mất khoảng vài trăm đến khoảng vài ngàn euro, thì chỉ khoảng một tháng lương mà thôi. Thì đây là một cái tuyến đường rất là tấp nập và cũng là một cái nguồn kiếm tiền rất là dễ dàng cho các cái đường dây buôn người, thưa anh.
Vâng, tức là trong thời gian mà bị đưa qua đưa lại các nước châu Âu với nhau thì họ có thể kiếm sống một cách dễ dàng, không có sợ bị trục xuất về nước gốc. Vậy thì như
vâng,
anh nói,
chính xác là như vậy.
Vâng, thì như anh nói ở trên, có gần 1 triệu người sống bất hợp pháp ở Anh, và dĩ nhiên là con số này cao hơn rất nhiều nếu chúng ta tính gộp các nước châu Âu khác lại. Vậy thì đây là một vấn đề lớn mà vì sao là châu Âu cho tới nay chưa có biện pháp để giải quyết được?
Trong suốt một cái khoảng thời gian vừa qua, Liên hiệp châu Âu hoàn toàn không có cái cơ chế gì để mà xử lý cái vấn đề này cả. Đơn giản ví dụ như là cái việc dọn dẹp những cái khu trại ở Calais ấy, mà cảnh sát Pháp họ cũng không thể nào mà làm nổi. Cũng cần phải hiểu rằng là cảnh sát hay là các cái lực lượng nhà nước ở mỗi một địa phương hay là ở mỗi một quốc gia, họ chỉ có ngân sách chỉ đủ đáp ứng với cái nhu cầu hiện tại của cái dân chúng sống ở khu đó mà thôi. Khi mà xảy ra tình trạng di dân những cái trại ở Calais thì không thể nào mà họ có đủ nhân lực hay là ngân sách để mà làm cái chuyện đó, trừ khi nào tất cả các nước châu Âu có cùng một quyết tâm để mà giải quyết cái vấn đề đó. Mà hiện nay thì các nước châu Âu không phải nước nào cũng gặp cái tình trạng di dân nặng nề như là Pháp hay là nước Anh. Rồi như di dân trái phép ở từ Việt Nam, nếu mà họ có nhiều tiền thì họ sẽ ngủ trong những cái ngôi nhà mà của đường dây đã thuê. Nếu mà họ ít tiền thì họ ra rừng dựng lều tạm chờ ngày vượt biên. Một số trường hợp trong cái thời gian gần đây còn ghi nhận là có người Việt sống trong các cái công viên hay là các cái khu đường hầm của Paris, đặc biệt là trong mùa hè khi mà cái thời tiết ấm hơn. Và luật pháp thì không cho phép giam giữ họ bởi vì họ không có phạm tội, họ chỉ là di dân trái phép mà thôi. Rồi chính phủ các nước thì không phải lúc nào cũng đủ ngân sách để mà đưa họ vào trong các cái khu trại tị nạn, vì đưa họ vào trong đó thì phải đảm bảo là phải có điều kiện ăn ở tối thiểu, ví dụ như là diện tích phòng ở là bao nhiêu, rồi điện nước và đồ ăn thức uống, hay là phải đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của họ, phải có đền thờ hay là có chùa hay là có nhà thờ để cho họ đi lễ. Thì trong cái cơ chế hiện nay của Liên Hiệp Quốc ấy, thì cái vấn đề này hoàn toàn là một cái khoảng trống vắng. Cụ thể như là ở Liên Hiệp Châu Âu ấy, thì người ta có ngân sách để mà tặng vé máy bay và trợ giúp lập nghiệp trên quê hương cho những người nào chấp nhận tự nguyện hồi hương. Và Liên Hiệp Châu Âu thì cũng có tiền cho các cái chương trình tư vấn giúp những người có đầy đủ giấy tờ hội nhập vào cuộc sống và luật pháp của nước sở tại. Thế nhưng mà Liên Hiệp Châu Âu hiện nay hầu như không có tổ chức nào để xử lý cái tình trạng di dân trái phép. Ví dụ như những người Việt mà sống du canh du cư bất hợp pháp ở châu Âu đó thì chỉ có một số cái tổ chức thiện nguyện, ví dụ như là có một cái linh mục người Việt ở Calais giúp đỡ họ, như là giúp đỡ những cái người lỡ đường có bữa cơm hoặc là thức ăn, thuốc uống tối thiểu. Nhưng mà tính ra đó chỉ là một việc vô cùng nhỏ, chứ không có một cái chính sách rõ ràng nào đưa ra, cũng như là không có một cái nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề này. Mà nếu thiếu báo cáo cơ bản thì sẽ khó xây dựng được thành một cái chính sách chung để cho tất cả các nước Liên Hiệp Châu Âu cùng áp dụng. Và ở phía ngược lại thì người ta vẫn tiếp tục vượt biên để mà thoát cái cảnh nghèo đói ở quê nhà. Các cái đường dây buôn người thì càng ngày càng tinh vi hơn về tổ chức, rồi hoạt động với cái nguồn lợi tức càng tăng. Ví dụ như là họ tìm ra những cái kẽ hở khi mà đưa người ta vượt biên vào rồi vượt biên trở lại như tôi vừa kể. Thì có thể thấy là trong vài năm tới, vấn nạn di dân trái phép sẽ tiếp tục là gánh nặng cho ngân sách của các nước, tức là gánh nặng cho chính những người dân đang đi làm hợp pháp và đóng thuế ở các nước Liên Hiệp Châu Âu.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London đã nói về vấn nạn các đường dây đưa người vượt biên từ Anh trở ngược sang các nước châu Âu như là Pháp hoặc là Ý.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đài Loan dự định bỏ lệnh cấm tuyển dụng lao động Việt Nam. Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận đổ bộ trên quy mô lớn. Ngoại trưởng Iran và các cường quốc tăng tốc đàm phán hồ sơ hạt nhân. Lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Yemen là cơ hội để Ả Rập Xê Út vươn móng sắt. Đường dây vượt biên từ Anh sang các nước châu Âu khác, thông tín viên Lê Hải gửi về bài tường trình từ London. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kết quả chung cuộc bầu cử hội đồng tỉnh tại Pháp chiếm lĩnh trang nhất các báo Pháp hôm nay. Liên minh Trung Hữu là những bên thắng cuộc trong vòng 2 bầu cử. 2/3 số hội đồng tỉnh sẽ do liên minh này điều hành. Đảng cầm quyền xã hội hứng chịu thất bại bầu cử thứ tư liên tiếp trong nhiệm kỳ tổng thống François Hollande. Tờ Thiên Hữu Le Figaro vui mừng hớn hở chạy tít lớn, cánh hữu tái chinh phục. Nhật báo Công giáo La Croix thông báo cánh hữu thắng lớn. Libération, nhật báo thiên tả, đăng ảnh lớn Thủ tướng Manuel Valls của đảng xã hội với nụ cười gượng gạo, mỉa mai đề tít, bị hạ gục nhưng vẫn hài lòng. Ông Manuel Valls không có dự định chỉ trích đường lối chính sách của chính phủ, bất chấp thất bại bầu cử trước phe hữu UMP. Đảng Mặt trận Dân tộc FN sẽ có được số đại biểu kỷ lục nhưng không chủ trì được một hội đồng nào. Làm thế nào Hollande chuẩn bị cho hậu thất bại là câu hỏi lớn trên trang nhất của nhật báo kinh tế L'Égico. Bất chấp thất bại nặng nề của cuộc bầu cử hôm qua, Tổng thống Hollande không có ý định thay đổi nội các trong tức thì, cả đường lối chính sách kinh tế đang được tiến hành. Tổng thống nhắm vào thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế trong quý II. Về phần mình, Thủ tướng Valls hôm qua còn cho biết sẽ đưa ra nhiều biện pháp mới để hỗ trợ cho đầu tư trong những ngày sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á nổi bật với hai chủ đề chính, công cuộc chống tham nhũng tại Trung Quốc và bài viết về cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Le Figaro trên một tranh luận đăng bài phân tích của chuyên gia François Gaudemont, Giám đốc chương trình Trung Quốc và Châu Á thuộc Hội đồng Châu Âu chuyên trách quan hệ quốc tế, giải thích vì sao chiến dịch chống tham nhũng một bước đi quyết định cho Trung Quốc.
Đầu tiên hết, chuyên gia Pháp nhận định chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012 có một tầm quan trọng chính trị cực kỳ lớn, đặc biệt do có liên quan đến nạn mua quan bán chức trong quân đội. Đây cũng là một chiến dịch lớn thứ ba kể từ khi lập quốc vào năm 1949.
Ông Tập Cận Bình có một niềm tin chắc chắn, đó là một đảng thống trị và được điều hành từ thượng tầng, một hệ thống kiểm soát theo những quy định nghiêm ngặt và thậm chí không thương xót, những quy định được áp dụng mà không cần đến sự cân đối quyền lực nào. Tư pháp ở đây chỉ là những quy trình hỗ trợ sau cùng do đảng hướng dẫn, kể cả trong khâu bắt giữ và thẩm vấn. Từ đó cho thấy khái niệm về luật của ông Tập Cận Bình, một quan điểm về luật rất chặt chẽ, nhưng chỉ để phục vụ cho các chính sách do đảng quyết định. Đảng cũng có một cơ quan điều tra riêng, đó là chưa kể đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương đáng sợ do ông Vương Kỳ Sơn, một nhân vật bí ẩn, không vợ không con lãnh đạo. Nhưng do không có sự phân chia quyền lực, nên quan niệm luật lệ đó đã biến chiến dịch chống tham nhũng thành một vũ khí răn đe hữu hiệu chống lại những ai có thể trở thành mục tiêu như các đối thủ chính trị, những quan chức hay chỉ trích, vân vân. Từ đó, nhà phân tích của Pháp cảnh cáo rủi ro trượt đà theo kiểu Putin, nghĩa là dùng chiến dịch chống tham nhũng làm công cụ cho một người nhằm trấn áp các đối thủ và các tiếng nói đối lập như Nga đang làm.
Về mặt ý kiến công luận, tác giả nhìn nhận chiến dịch đã làm hài lòng người dân do tham nhũng đã gây cản trở mọi cải cách kinh tế và làm lộ rõ một nền kinh tế xám, nguồn cội chính của mọi bất công xã hội. Tài sản bất chính chiếm từ 10 đến 15% tổng sản phẩm quốc nội, tập trung chủ yếu vào thượng tầng chính trị, xã hội và đồng thời trải dài trên cả nước.
Vấn đề là chính quyền phải cùng lúc vừa hãm phanh vừa nhấn ga, nghĩa là phải làm thế nào duy trì được lòng sốt sắng của các nhà điều tra, nhưng đồng thời cũng phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ rao tin đồn. Đó cũng là thế mạnh của ông Tập Cận Bình. Ngoại trừ có chuyện nổi dậy ngay trong chính nội bộ, nếu không, Tập Cận Bình điều khiển các đồng nghiệp như là đang ôm các chú mèo trong tay. Theo như cách nói của Stalin, ông Godemont nhận xét, rõ ràng là đảng đang điều hành chiến dịch, nhưng đó cũng là cơ sở chủ yếu làm nổi danh tên tuổi của ông Tập Cận Bình. Nhưng tác giả cũng lưu ý là các cuộc điều tra chính trị hay đạo đức cũng có thể ảnh hưởng tới các yếu tố đối lập, chỉ trích hay chỉ đơn giản là những người đòi hỏi tôn trọng pháp chế như trường hợp của nhiều nhà luật sư.
Theo ông Goodman, tác động hiện nay chủ yếu là tái tập trung hóa và cá nhân hóa quyền lực. Cách điều hành tập thể hậu mao là nhằm để tránh xung đột. Điều này dẫn đến hậu quả là phải nhắm mắt bỏ qua phần đông trường hợp tham nhũng. Hệ quả là gây ra lãng phí nguồn tài chính có được từ kết quả lao động của người dân và chính sách mở cửa kinh tế.
Do đó, ưu tiên hàng đầu của ông Tập Cận Bình là tiết kiệm chi phí do tham nhũng gây ra mà bỏ qua cái giá của chính sách dân chủ như đàm phán, trọng tài, tranh luận, nguyên tắc đề phòng và nhiều chi phí chuyển nhượng khác. Kết quả là hiện nay, tiêu thụ của người dân tăng lên thay cho tiêu thụ các sản phẩm cao cấp và doanh nghiệp tư nhân hiện đang trên đà tăng trưởng mạnh. Điều đó cho thấy rõ việc tái cân bằng đang hoạt động tốt. Trên bình diện quốc gia, tác giả bài phân tích nhận xét công cuộc lấy lại quyền kiểm soát của ông Tập Cận Bình trong 2 năm qua là một cuộc chinh phục cá nhân ngoạn mục. Điều đó sẽ khó có thể xảy ra nếu như không có một nhà nước đảng vững mạnh. Điểm yếu của tình hình hiện nay là nằm ở chỗ một quyền lực quá cá nhân đến nỗi hoặc trở thành sự lạm dụng trong chính con mắt của những kẻ phục tùng, hoặc trở nên suy yếu ngay trong một quốc gia quá rộng và quá đông đúc. Cuối cùng, tác giả kết luận, ít tham nhũng hơn, Trung Quốc còn trở nên đáng gờm hơn, nhất là quân đội, sau quá trình chuyên nghiệp hóa được tiến hành từ 20 năm qua, chỉ có thể trở nên hùng cường hơn sau khi được trong sạch hóa trong nội bộ. Nếu có thể kiềm hãm được nạn thất thoát dòng vốn, chế độ sẽ còn được củng cố mạnh hơn nữa, các tác nhân tài chính chính thức hay hợp pháp và sức mạnh quốc tế của các tác nhân đó.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Pháp hôm nay tiếp tục nói về cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, nhà lập quốc và là người đã tiến hành thành công cuộc đổi mới đất nước. Lê Giê Cô đang tóm tắt cuộc trao đổi kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa ông Lý Quang Diệu với ông Dominic Morsi, giáo sư trường King's College tại London, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho Viện IFRI của Pháp. Bài viết đề tựa Quan điểm thế giới của Lý Quang Diệu, một Kissinger của châu Á.
Tác giả công nhận suy nghĩ về thế giới của ông Lý Quang Diệu hồi năm 2007 giờ vẫn còn mang tính thời sự cho năm 2015. Câu chuyện của tác giả với cố thủ tướng Singapore chủ yếu xoay quanh các vấn đề tại châu Á và nhất là tại Singapore. Để giải đáp các thắc mắc của tác giả về nguyên nhân của sự thành công và điều kiện tồn tại của đất nước, ông Lý Quang Diệu bắt đầu câu chuyện bằng chuyến viếng thăm Singapore đầu tiên của ông Đặng Tiểu Bình năm 1978. Năm đó, trên đoạn đường ngắn ngủi đi từ sân bay về phủ thủ tướng, ông Đặng không khỏi trầm trồ trước sự chuyển mình ngoạn mục của đảo quốc. Từ một hòn đảo chỉ toàn mũi là mũi, này đã trở thành một thành phố hiện đại. Ông Đặng buộc miệng hỏi ngay, ngài đã làm thế nào vậy? Lý Quang Diệu đã hãnh diện trả lời rằng, xin trích, Sự kỳ diệu đó nằm ở một từ và chỉ một từ mà thôi, đó là chủ nghĩa tư bản. Ngài hãy nhìn xem những gì chúng tôi, con cháu của những người nông dân nghèo ở phía Nam Trung Quốc đã làm được trong thời gian ngắn ngủi. Ngài hãy nghĩ đến những gì các ngài, những hậu duệ của các quan lại Đại Trung Hoa có thể hoàn thành nếu như ngài đi theo con đường này. Nhưng đối với ông Lý Quang Diệu, chủ nghĩa tư bản chỉ là một trong những nguyên nhân làm nên thành công. Đối với ông, giữa Trung Quốc và Singapore có một sự khác biệt khá lớn. Ông biết ơn người Anh đã ban tặng một món quà tuyệt vời cho đảo quốc. Ông nói, nhờ họ, chúng tôi đã rút ngắn được nhiều thế hệ so với Trung Quốc. Chúng tôi đã lĩnh hội một cách tự phát cái gọi là nhà nước pháp quyền. Người Trung Quốc sẽ phải cần đến nhiều thập niên nữa để có thể lĩnh hội được quan niệm này trong văn hóa của họ. Nhưng một lẽ đương nhiên là đối với ông Lý Quang Diệu cũng như Trung Quốc, nhà nước pháp quyền còn quan trọng hơn cả nền dân chủ. Một suy nghĩ vẫn còn mang tính thời sự cho đến ngày nay. Giải đáp về sự sống còn của đảo quốc, ông Lý Quang Diệu là một phép so sánh với Israel. Singapore không có sức mạnh quân sự như Israel. Quốc gia Do Thái này nằm trong một khu vực còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Singapore trước đây là một đứa con rơi của Malaysia. Israel không bị bỏ rơi, nhưng cũng chưa từng bao giờ được chấp nhận. Trong khu vực, Israel luôn bị xem như là một bộ phận ngoại lai. Singapore là một sự tổng hợp thành công từ những gì châu Á có thể làm tốt hơn. Còn Israel là ở chỗ khác. Nói tóm lại, ông Lý Quang Diệu không nghĩ rằng Israel đối với Trung Đông có thể trở thành tương đương với những gì Singapore đã làm cho châu Á, một mô hình mở cửa theo hướng hiện đại.
Diễn biến phức tạp tại Yemen là chủ đề thời sự quốc tế nóng trên các nhật báo. Lê Giê Cô nhận định Yemen bị lún sâu vào cuộc chiến. Le Figaro và La Croix đồng loạt đề tựa Liên đoàn Ả Rập thành lập lực lượng quân sự chung. Tờ Le Monde trong bài xã luận đề tựa Yemen nguy cơ lan rộng trong khu vực, cho rằng cuộc chiến lần này cho thấy Yemen đang trở thành đấu trường cho hai cường quốc Hồi giáo Ả Rập Xê Út và Iran.
Chiến sự tại Yemen cho thấy sự đối đầu của hai hệ phái Hồi giáo lớn Sunni chiếm đa số trong thế giới Hồi giáo do Ả Rập Xê Út đại diện và hệ phái Shia thiểu số đại diện là Iran. Phe thứ nhất thì có nhiều thánh địa nổi tiếng của Hồi giáo như La Mecca và Medin luôn đòi hỏi vai trò lãnh đạo. Phe thứ hai thì tự cho mình là người kế thừa hợp pháp từ nhà tiên tri Mohammed. Thế nhưng xã luận cho rằng, xin trích, Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, với một bản sắc mong manh, đâu có cần đến sự đối đầu giữa Riyadh và Tehran để mà trở thành nơi diễn ra các cuộc chiến đẫm máu không ngừng giữa các bộ tộc và khu vực. Từ nhiều năm qua, quốc gia này chỉ biết có chiến tranh. Nhớ lại một ngày đẹp trời trong những năm 1960, Liên bang Xô Viết và Hoa Kỳ đã bước vào các cuộc đàm phán dài hơi nhằm chấm dứt chiến tranh lạnh. Giờ đây cũng có lẽ là lúc Riyadh và Tehran cũng làm như thế, vì điều tốt cho người dân Ả Rập cũng như là cho người dân Ba Tư.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Thượng viện Mỹ báo động về Biển Đông, cơ hội Việt Nam cần tận dụng, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào lúc chính quyền Obama đang đau đầu với các hồ sơ nóng bỏng tại vùng Trung Cận Đông, không kể đến vấn đề Nga và Ukraine, bốn nghị sĩ hàng đầu tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 19 tháng 3 vừa qua đã công bố một bức thư báo động về mối đe dọa mà các hành động quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông đang đặt ra cho chính nước Mỹ cũng như cho các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Các tác giả bức thư đã yêu cầu Washington phải có ngay một chính sách toàn diện để đối phó với hiểm họa đó, đồng thời đề nghị một số biện pháp cụ thể có thể được áp dụng trong đối sách chống lại các hành vi quá đáng của Trung Quốc trên biển đã được các thượng nghị sĩ nêu bật. Theo giới quan sát, bức thư này có tầm mức rất quan trọng. Do đó, Việt Nam cần phải tranh thủ động lực mà lời kêu gọi sẽ tất yếu tạo ra để vận động quốc tế giúp Việt Nam ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, vừa đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, vừa trực diện tấn công vào chủ quyền và lợi ích của Việt Nam. tầm quan trọng của lá thư gửi đích danh hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Mỹ trước hết nằm ở uy tín và uy thế của bốn người đồng ký tên. Hai thượng nghị sĩ John McCain và Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa hiện là chủ tịch hai tiểu ban trọng yếu trong Thượng viện Mỹ là quân vụ và đối ngoại. Hai người thuộc Đảng Dân Chủ đồng ký tên là các ông Jack Reed và Bob Menendez, cũng là thành viên cao cấp của hai tiểu ban vừa kể, một vị trí tương đương với chức phó chủ tịch tiểu ban. Căn cứ vào tư cách của bốn tác giả bức thư, có thể nói không sai rằng ý kiến nêu lên cũng là ý kiến của toàn bộ Thượng viện Mỹ, chứ không phải là quan điểm cá nhân của những người ký tên. Tầm quan trọng của bức thư còn thể hiện qua việc văn kiện này, dù mang hình thức thư cá nhân của bốn thượng nghị sĩ gửi đích danh cho hai vị bộ trưởng, nhưng lại được công bố rộng rãi, tương tự như một lá thư ngỏ, cho thấy rõ mục tiêu đánh động và vận động công luận để gây áp lực trên hành pháp Mỹ. Về mặt nội dung, có thể nói bức thư là một bản cáo trạng đối với các hành động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng mà Trung Quốc đang rốt ráo tiến hành trên các rạng san hô và bãi đá ngầm mà nước này đang chiếm đóng tại Biển Đông. Trong bức thư dài 3 trang mà RFI Việt ngữ có bản sao, các tác giả chủ yếu lên án, xin trích các hành động cải tạo đất mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tiến hành tại quần đảo Trường Sa, vùng biển Hoa Nam, tên quốc tế của Biển Đông. Những hoạt động này đã từng bị Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đánh giá là hung hăng nhằm bành trướng sự hiện diện và củng cố các yêu sách chủ quyền của mình. Đối với bốn thượng nghị sĩ tác giả của bức thư, các hoạt động của Trung Quốc là một mối đe dọa không chỉ đối với Mỹ mà đối với cả các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế nói chung. Lá thư ghi nhận, các hoạt động cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc trên vô số các hòn đảo ở quần đảo Trường Sa và các năng lực tiềm tàng về chỉ huy, điều hành, giám sát, khống chế quân sự mà các khoảnh đất mới này mang lại là một thách thức trực tiếp không chỉ đối với lợi ích của Mỹ và khu vực mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Một cách cụ thể, các tác giả đã nêu bật tốc độ nhanh chóng của công việc cải tạo đất mà Bắc Kinh đang tiến hành. Xin trích. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, đa phần công việc này đã được hoàn tất chỉ nội trong một năm qua, và nếu tốc độ xây dựng hiện nay được duy trì, thì Trung Quốc có thể hoàn tất công trình cải tạo dự định ngay vào năm tới. Quy mô to lớn của các công trình cũng được nhấn mạnh. Xin trích, đá Gaven đã có thêm 114.000 m² đất mới từ tháng 3 năm 2014, và đá Gạc Ma, trước đây là một bãi ngầm, ngày nay đã trở thành một hòn đảo rộng 100.000 m². Công việc cải tạo và xây dựng đã làm cho đá chữ thập tăng diện tích hơn 11 lần kể từ tháng 8 năm ngoái 2014. Đối với các thượng nghị sĩ Mỹ thì xin trích, trong khi các nước khác xây dựng trên những khoảnh đất hiện hữu, Trung Quốc lại thay đổi kích thước, cấu trúc và tính năng hình thể của những thực thể địa lý này. Đây là một thay đổi về chất, có vẻ như được dùng để thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Các tác giả của bức thư đã bác bỏ lập luận của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây. Theo đó, các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc không đe dọa hay ảnh hưởng tới nước khác. Đối với các thượng nghị sĩ Mỹ, hành động của Trung Quốc ít ra là đã vi phạm bản tuyên bố ứng xử tại Biển Đông DOC ký kết với ASEAN. Nhưng nếu Bắc Kinh tìm cách quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng hay dùng các đảo này để củng cố yêu sách chủ quyền của mình, thì xin trích, hành vi khiêu khích như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định của khu vực. Cũng rất đáng lo ngại là các hòn đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự hậu cần trên đó có thể khiến cho Trung Quốc bạo dạn hơn trong việc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên một phần hay toàn bộ Biển Đông. Tóm lại, trước việc Trung Quốc cố tình dùng các phương pháp cưỡng chế phi quân sự để thay đổi nguyên trạng cả ở Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông, theo bốn thượng nghị sĩ, chính quyền Mỹ và các đối tác trong khu vực phải có một đối sách toàn diện mà Quốc hội Mỹ sẵn sàng ủng hộ. đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, một người thường xuyên theo dõi tình hình Biển Đông, bức thư của bốn thượng nghị sĩ Mỹ mang một ý nghĩa rất quan trọng mà Việt Nam cần phải biết tận dụng để đối phó với chiến lược bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc nhằm chiếm hữu toàn bộ Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường đại học Maine, Hoa Kỳ, trước tiên hết đã giải thích lý do vì sao các thượng nghị sĩ Mỹ lại thấy cần phải gây sức ép trên Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ trên vấn đề Biển Đông.
Đây đúng là họ vừa gây sức ép nhưng mà cũng vừa tạo hậu thuẫn cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Cái lý do mà lá thư được đưa ra đó, thì trong cái lá thư nói thẳng rằng trong khi Trung Quốc đã cố tình dùng các biện pháp đe dọa không quân sự để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông á, thì các quan chức Mỹ chỉ nói chung chung về một chiến lược lớn nhưng mà chưa có làm gì cụ thể cả. Thì lá thư mới nhắc nhở, thật ra là lá thư khiển trách một cách khéo léo rằng Thượng viện của Mỹ đã thấy những hoạt động của Trung Quốc có hại cho vấn đề an ninh chung trong hai khu vực mà chúng ta mới vừa nói đó. Và đó là lý do tại sao cái đạo luật gọi là ngân sách quốc phòng năm 2015, tiếng Anh gọi là National Defense Authorization Act, có điều khoản bắt buộc hai bộ quốc phòng và Bộ Ngoại giao phải thường xuyên báo cáo về tình trạng an ninh trên biển, đặc biệt là trên khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy là họ đã lơ là chuyện này, mặc dù là họ biết cái chuyện đó đã xảy ra, cho nên là Thượng viện Mỹ, chứ cũng không phải là chỉ bốn ông thượng nghị sĩ, là bởi vì bốn ông thượng nghị sĩ này là bốn người đứng đầu của hai cái ủy ban quan trọng nhất của Thượng viện, tất nhiên là ủy ban về quân sự quốc phòng và ủy ban kia về ngoại giao, thì là họ nhắc nhở và như tôi đã nói là khiển trách để cho hai cái bộ này lưu ý.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy là phải chăng là chính trường Mỹ hiện nay và cụ thể là chính sách Biển Đông của Mỹ đã để lộ ra một vài những cái yếu tố đáng ngại khiến cho, tức là các thượng nghị sĩ này, những người mà quan tâm đến Việt Nam và đặc biệt là trong đó là có ông John McCain phải lên tiếng ạ?
Dạ thưa anh, đúng như thế. Trong những tháng qua đó, thì ở bên Mỹ có rất là nhiều tranh cãi trong nội bộ về cái vấn đề nên tiếp tục duy trì cái sự hiện diện của Mỹ ở vùng Trung Đông hay là không, hay là tăng cường cái sự hiện diện của Mỹ ở vùng Trung Đông. Thì có rất là nhiều áp lực ở trong nội bộ Mỹ cũng như là của các chính khách ở cái vùng Trung Đông đó, là Mỹ nên không những duy trì cái sự hiện diện của Mỹ ở vùng Trung Đông mà lại nên tăng cường cái sự hiện diện của Mỹ ở vùng Trung Đông. Cho nên ví dụ ở Afghanistan chẳng hạn, rồi bao nhiêu cái chuyện xảy ra ở Yemen này kia lung tung để làm cho những cái người mà muốn đẩy cái vấn đề Trung Đông mạnh lên thì có tiếng nói lớn hơn. Cái đó là một. Cái thứ hai là vì cái lý do này thì ở trong Bộ Quốc phòng, cái bên bộ binh trong Bộ Quốc phòng thì có ba nhánh. Nhánh là bộ binh, nhánh là không quân và nhánh là hải quân. Thì cái nhánh bộ binh là muốn duy trì và tăng cường cái sự hiện diện của bộ binh ở bên Trung Đông. Chứ còn nếu mà tăng cường cái sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương hay vùng Biển Đông hay Biển Hoa Đông thì họ sẽ không có vai trò. Và họ cũng đã được một số người ở bên không quân ủng hộ họ, là bởi vì có chiến tranh hay là có thả bom này kia ở vùng Trung Đông hay mấy cái nước xung quanh đó, thì không quân nó họ cũng có cái vai trò. Chứ còn bây giờ là Trung Quốc nó đang dùng những cái biện pháp mà thư của bốn thượng nghị sĩ là những cái biện pháp không quân sự, thì bên Bộ Quốc phòng, bên quân sự nó bây giờ nó chỉ có không quân sự thôi thì can thiệp làm gì. Thì các thượng nghị sĩ này nó không phải như vậy. Cái vấn đề này là những cái vấn đề lâu dài, rất là nguy hiểm, không những cho Mỹ, cho an ninh của Mỹ mà cho cả thế giới nữa. Mà nếu mà để chiến tranh xảy ra thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên các cái thượng nghị sĩ này muốn Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và kể cả chính quyền Obama có một cái chính sách tương đối rõ ràng, chứ nếu mà không thì Trung Quốc họ sẽ tiếp tục họ gây hấn.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì theo giáo sư là cái bức thư của các thượng nghị sĩ này có một cái tầm mức hết sức là quan trọng.
Vâng, tầm mức hết sức quan trọng là trước hết là cảnh báo các cái cơ quan chính quyền của Mỹ. Thứ hai, tất nhiên là họ muốn dư luận của Mỹ và trên thế giới hiểu cái vấn đề ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, hay là vấn đề an ninh trên biển là quan trọng như thế nào. Cho nên một trong những cái đề nghị cụ thể của họ thì nghĩa là họ bắt các cơ quan Mỹ, các bộ của Mỹ, tôi xin trích, là phải tung ra một cách đồng đều hơn các thông tin tình báo về những hoạt động gây mất an ninh của Trung Quốc, để cho có thể nghĩa là gặt được cái sự ủng hộ của dư luận ở nước Mỹ và trên thế giới.
Như vậy đó thì các thượng nghị sĩ này đã họ có đưa ra một số những cái biện pháp. Giáo sư đánh giá sao về cái tính chất khả thi của các biện pháp đó? Và dường như là có một số những cái biện pháp cũng đang được chính quyền Obama họ tiến hành.
Vâng, đúng, có một số biện pháp chính quyền Obama đang tiến hành. Nhưng mà như chúng ta nói lúc nãy là tiến hành một cách dục dặc. Cái thư này thì muốn giúp cho cái chính quyền Obama, nghĩa là có một cái chính sách như chúng ta đã nói, nghĩa là quán triệt cụ thể hơn. Thì thành ra đó là cái thư này là muốn đẩy chính quyền Obama, muốn giúp chính quyền Obama thi hành những cái chính sách không những đối với vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông thôi, nhưng mà cả trên cái vấn đề xoay trục về Á Châu như thế nào, mà trong đó là có nhiều cái vấn đề khác.
Trong cái bối cảnh như giáo sư vừa phân tích đó, thì Việt Nam có thể tranh thủ điều gì mà để có thể chống lại được, hạn chế được cái chiến lược mà bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc?
Một cái vấn đề mà có thể làm rất là dễ là gây dư luận, cho dư luận thế giới, dư luận trong khu vực biết cái vấn đề nguy hiểm, vấn đề gây mất an ninh mà Trung Quốc đã và đang làm ở trong khu vực này như thế nào. Cái lá thư của các cái thượng nghị sĩ này cũng là một phần để tìm được sự ủng hộ của quần chúng, của dư luận. Thì thành ra là càng có nhiều thông tin, càng nói càng nhiều về vấn đề này, giải thích cho thế giới, giải thích cho người dân trong nước, giải thích cho người khu vực là những cái động tác của Trung Quốc bây giờ nó gây nguy hiểm cho mọi người như thế nào. Để cho mọi người không những biết như thế mà cũng để cho mọi người biết rằng Việt Nam là một nước bị thiệt hại nhiều nhất. Nói lên cho thế giới biết cái khó khăn của Việt Nam như thế nào để người ta có thể giúp cho Việt Nam được. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam từ trước đến nay hơi quá e dè trong vấn đề nói thẳng, nói thực cho dân chúng Việt Nam cũng như trong thế giới những gì Trung Quốc đã làm ở trong khu vực có hại cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải nói thêm những vấn đề này, chứ cũng không có thể mà cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì cứ nói là chủ quyền trên đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, cứ tiếp tục nói đi nói lại như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng không thu hút được ai. Thì thành ra là Việt Nam có thể làm nhiều hơn nữa.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin như thường lệ là phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế biển và tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long ở Úc Châu. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.